Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay, Chủ nhật 22 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về một vài kết luận tổng hợp liên quan tới lịch sử diễn giải Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này có tựa đề Các giả thuyết cánh chung mới và biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 21 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 7.000 người thuộc ban giám đốc, giáo sư và sinh viên Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Italia, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập đại học này. Đại học này do linh mục bác sĩ Agostino Gemelli, dòng Francisco thành lập và hiện nay là đại học công giáo lớn nhất tại Italia, với nhà thương đại học nổi tiếng Gemelli. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cổ võ Đại học Thánh Tâm góp phần thăng tiến một thuyết nhân bản đích thực, làm nổi bật liên hệ giữa đức tin và văn hóa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong thời đại ngày nay có những biến chuyển lớn lao và mau lẹ, ảnh hưởng tới cả đời sống đại học. Nền văn hóa nhân bản dường như bị suy yếu dần dần, và người ta đặt nặng các môn gọi là sản xuất thuộc lĩnh vực kỹ thuật và kinh tế. Ngoài ra, người ta có xu hướng thu hẹp chân trời của con người vào những gì có thể đo lường được, chiều kích tôn giáo bị liệt vào lĩnh vực riêng tư và bị coi là một ý kiến mà thôi. Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng viễn tượng Kitô giáo không đối nghịch với kiến thức khoa học và những chinh phục của tài năng con người. Trái lại, Kitô giáo coi đức tin như chân trời, ý nghĩa, con đường dẫn đến chân lý trọn vẹn, là nhà hướng đạo dẫn đến sự phát triển đích thực. Nếu không có sự hướng về chân lý, không có thái độ khiêm tốn và kiên trì tìm kiếm, thì mọi nền văn hóa sẽ tan rã và rơi vào thái độ duy tương đối, mất hút trong phù du. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng đức tin và văn hóa là hai điều cao cả gắn liền với nhau, không thể tách rời. Khi sự liên kết này bị cắt đứt, thì nhân loại có xu hướng co cụm vào mình và khép mình trong chính khả năng sáng tạo. Vì thế điều cần thiết là đại học có một sự say mê đối với kiến thức thần học. Đây là điều có trong học trình của Đại học Công giáo Thánh Tâm. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, kiến thức đức tin soi sáng cho sự tìm kiếm của con người, giải thích và nhân bản hóa sự tìm kiếm ấy, đưa nó vào những dự phóng làm điều thiện, giải thoát nó khỏi cám dỗ của tư tưởng tính toán, lạm dụng kiến thức và biến những phát minh khoa học thành những phương tiện quyền lực và biến con người thành nô lệ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng chân trời linh hoạt các hoạt động tại đại học của anh chị em có thể và phải là sự say mê đối với con người. Chỉ khi phục vụ con người thì khoa học mới tiến hành như một sự vun trồng đích thực và bảo vệ vũ trụ. Đại học Công giáo được kêu gọi trở thành nơi trong đó có hình thức tuyệt hảo về sự cởi mở đối với kiến thức, say mê chân lý và quan tâm đối với lịch sử con người, vốn là đặc tính của linh đạo Kitô giáo.
Vatican, trưa hôm qua, ngày 21 tháng 5, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói chuyện với toán phi hành gia đang phục vụ tại trạm không gian quốc tế ISS, nhân dịp chuyến bay cuối cùng của phi thuyền con thoi Charlton. Cuộc nói chuyện qua thính thị bắt đầu lúc 1 giờ 11 phút giờ Roma và kéo dài khoảng 20 phút. Đức Thánh Cha ngồi tại một bàn trong phòng Franconi ở dinh tông tòa, và trước mặt ngài là một màn truyền hình. Qua đó, ngài thấy được 12 phi hành gia, trong đó có hai người Ý và một phụ nữ ở trạm không gian cách trái đất 400 cây số và cách xa Vatican hơn 8.000 cây số. Đứng cạnh Đức Thánh Cha trong phòng có vị giám đốc chương trình không gian Âu Châu và hai viên chức khác. Hai vị trưởng toán trên trạm không gian đã lần lượt giới thiệu với Đức Thánh Cha tên của các bạn đồng toán. Ngài chào thăm họ và nói: Nhân loại đang cảm nghiệm một thời kỳ tiến bộ cực kỳ mau lẹ trong lĩnh vực kiến thức khoa học và những áp dụng kỹ thuật. Theo một nghĩa nào đó, anh chị em là đại diện của chúng tôi. Anh chị em là những người tiên phong trong cuộc thám hiểm của nhân loại về những không gian mới và những khả thể cho tương lai chúng ta, vượt quá những giới hạn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. tất cả chúng tôi đều ngưỡng mộ lòng can đảm cũng như kỷ luật và quyết tâm của anh chị em trong việc chuẩn bị cho sứ vụ này. Chúng tôi xác tín rằng anh chị em được những lý tưởng cao thượng soi sáng, và anh chị em muốn đặt những kết quả nghiên cứu và cố gắng cho toàn thể nhân loại sử dụng và cho công ích.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đặt 5 câu hỏi và 5 phi hành gia lần lượt trả lời. Ngài bày tỏ sự cảm thông với trưởng toán phi hành gia Mark Kelly, người Mỹ, có vợ bị tấn công nặng nề tại bang Arizona. Và Đức Thánh Cha nói, khi anh chị em chiêm ngưỡng trái đất từ trên cao ấy, anh chị em có ngạc nhiên về cách thức mà các dân nước sống với nhau dưới này không? Hoặc khoa học có thể góp phần thế nào cho chính nghĩa hòa bình? Trong câu hỏi thứ hai, Đức Thánh Cha đề cập đến những nguy hiểm đe dọa môi sinh và sự sống còn của các thế hệ tương lai, và hỏi xem, từ vị trí quan sát đặc biệt của anh chị em thấy tình trạng trái đất thế nào? Anh chị em có thấy những dấu hiệu hoặc hiện tượng mà chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn hay không? Trong câu hỏi thứ ba, Đức Thánh Cha hỏi các phi hành gia xem đâu là những sứ điệp quan trọng nhất mà họ muốn chuyển cho dân chúng, nhất là cho những người trẻ đang sống trong một thế giới chịu ảnh hưởng lớn do những kinh nghiệm và khám phá của họ. Qua câu hỏi thứ tư, Đức Thánh Cha hỏi các phi hành gia xem họ có nghĩ đến đấng tạo hóa và cầu nguyện với Chúa không. Và sau cùng, bằng tiếng Ý, trong câu hỏi thứ năm, Đức Thánh Cha chia buồn với phi hành gia Carlo mới bị mất mẹ. Ngài hỏi xem các phi hành gia sống cảm thông thế nào trong trạm không gian ấy. 5 phi hành gia đã lần lượt trả lời các câu hỏi trên đây của Đức Thánh Cha. Sau cùng, Ngài chúc họ được thành công và tốt đẹp trong sứ vụ.
Montevideo, Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin kêu gọi các hội đồng giám mục và toàn thể cộng đồng dân Chúa tại đại lục này dấn thân hơn nữa trong công cuộc truyền giảng tin mừng. Trong sứ điệp công bố hôm 20 tháng 5 vừa qua, vào cuối đại hội thứ 33 tại thành phố Aparecida, Brazil, 60 giám mục đại biểu thuộc 22 hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, khẳng định rằng Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài là điểm tham chiếu nồng cốt của chúng ta. Chính Ngài kêu gọi chúng ta làm cho cuộc sống của mình phù hợp với Ngài, và chúng ta được Ngài sai đi với quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúng ta đi theo Ngài như mục tử, hằng ngày lắng nghe lời Ngài và thờ lại sự hiện diện thực sự của Ngài trong thánh thể. Cùng với Ngài, chúng ta trở thành những mục tử dấn thân của tất cả mọi người Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe, không phân biệt một ai. Đại hội của tổ chức CELAM cũng nói rằng, chúng tôi mời gọi tất cả các hội đồng giám mục và toàn thể dân Chúa hãy cổ võ những kinh nghiệm sinh động và mạnh mẽ về tin mừng, làm sao để tất cả chúng ta có thể nói điều mà chúng tôi đã nghe, đã thấy, đã chiêm ngắm và động chạm đến bằng tay về lời sự sống, chúng tôi loan báo cho anh chị em.
Roma, trong hai ngày 18 và 19 tháng 5 vừa qua, cuộc hội thảo kỳ 2 giữa Công giáo và Hồi giáo đã tiến hành tại Roma và đã kêu gọi làm sao để việc giáo dục không tạo nên những thực thể chống đối hoặc xung đột nhau. Cuộc hội thảo do Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn và Học viện Hoàng gia về những nghiên cứu liên tôn ở Amman, thủ đô Jordani, đứng ra tổ chức, với sự tham dự của 17 chuyên gia Công giáo và Hồi giáo. Trưởng phái đoàn Công giáo là Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, và trưởng đoàn Hồi giáo là ông Kamel Abu Jaber, Giám đốc Học viện Hoàng gia Jordani về nghiên cứu liên tôn. Trong thông cáo công bố hôm 20 tháng 5 vừa qua, các tham dự viên khẳng định rằng việc giáo dục giúp người trẻ được đâm rễ sâu trong căn tính tôn giáo của họ phải giúp hình thành những căn tính cởi mở đối với tha nhân. Thông cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những môi trường giáo dục chung như trường học, đại học, công và tư, trong đó người trẻ Kitô và Hồi giáo có thể học chung. Sự tôn trọng những khác biệt cũng là một điều kiện quan trọng để có một cuộc đối thoại đích thực. Cuộc hội thảo này cũng nêu bật sự kiện các tín hữu Kitô và Hồi giáo có chung những giá trị nhân bản căn bản như tính chất thánh thiêng của sự sống con người, phẩm giá con người và những quyền căn bản xuất phát từ đó.
Yên Châu, hôm 20 tháng 5 vừa qua, một giám mục đã được thụ phong với sự phê chuẩn của Tòa Thánh, đó là Đức cha Gioan Lữ Bồi Sâm, giám mục giáo phận Diện Châu, tỉnh Quảng Đông. Đây là vị giám mục thứ hai thụ phong tại Trung Quốc từ đầu năm nay với sự phê chuẩn của Tòa Thánh, sau Đức cha Lương Kiến Sâm, giám mục giáo phận Giang Môn. Tham dự thánh lễ tại nhà thờ Hà Yến Môn ở Tể Trữ, cách Diện Châu 30 cây số, có 37 linh mục địa phương và từ các giáo phận lân cận. Vì sự kiểm soát của nhà nước, chỉ có 200 giáo dân được tham dự. Giáo phận này chỉ có 10.000 tín hữu Công giáo. Đức cha Lưu, năm nay 45 tuổi, đã dạy tại Đại Chủng Viện Thánh Linh ở Tế Nam trong 17 năm trời.
Vatican, Tòa Thánh bày tỏ lo âu về chính sách di dân của nhiều chính phủ chỉ nhắm trục xuất những người nhập cư. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 20 tháng 5 vừa qua, sau cuộc viếng thăm tại Úc trở về, Đức Tổng giám mục Antonio Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, đưa ra nhận định trên đây và nói: Giáo hội cảnh giác chống lại chính sách coi những người di dân là những người phạm tội, đe dọa an ninh quốc gia. Cần phải đánh giá những đóng góp tích cực mà người di dân mang lại cho các nước tiếp cư. Cần phải suy nghĩ về điều đó và nghĩ đến lịch sử. Giả sử nước Úc không có sự đóng góp của người di dân, thì quốc gia này bây giờ sẽ ra sao?
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Kinh nghiệm của người môn đệ, Nguyễn Hiền Nhu trình bày.
Cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục suy niệm về kinh nghiệm của những người môn đệ. Matthew chương 14, câu 22 đến câu 33. Đức Chúa Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Sau khi có kinh nghiệm được cộng tác với Chúa Giêsu phục vụ dân chúng, các môn đệ của Chúa đang ngất ngây trong vinh quang. Người ta ca tụng tán dương thầy trò Giêsu. Chúa Giêsu đã không muốn các môn đệ của Ngài dừng lại ở vinh quang chóng qua hiện tại. Ngài thúc giục họ lên thuyền để sang bờ bên kia, để tiếp tục sứ mạng. Các môn đệ, giàu muốn giàu không, cũng phải tuân thủ lời của Thầy. Các ông đã lên thuyền trong đêm khuya, gió lớn. Chính trong hoàn cảnh này, các môn đệ tiếp tục có thêm những kinh nghiệm quý. Các ông không có thầy bên cạnh, đối mặt với sóng to gió lớn. Chiều đến người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. Gặp thử thách trên chặng đường làm môn đệ của Chúa là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, gặp thử thách trong khi người môn đệ không cảm nghiệm được Chúa bên cạnh là sự khó khăn khôn lường. Trong lúc đối diện với hiểm nguy, các môn đệ ngày xưa đã sợ hãi và mất bình tĩnh. Lo tập trung đối diện với sóng to gió lớn, các môn đệ đã không đủ nhạy bén để nhận ra Chúa đang đến. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển để đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các môn đệ hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Câu hỏi đặt ra cho từng người chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì trong lúc gặp sóng to gió lớn trong cuộc đời mà không cảm nghiệm được Chúa bên cạnh? Nếu như cảm nhận được Chúa đang cùng đi, cùng đồng hành, thì khó khăn sẽ không còn được gọi là khó khăn nữa, vì chúng ta sẽ cùng bước với Chúa từng bước một. không cảm nghiệm được Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn lạc lõng, sẽ cảm thấy đuối sức và muốn buông thả tất cả. Trong nhận định thần loại, Thánh Y Nhã khuyên những người đang gặp sầu khổ cần kiên trì cầu nguyện, kiên trì với những sự lựa chọn tốt lành trước đây, và tin rằng Chúa sẽ tỏ mình ra lúc Chúa thấy thích hợp. Có thể nói rằng, việc gặp hoàn nạn trong lúc không cảm nghiệm được Chúa là một hình thức sầu khổ thiêng liêng trong đời thường. Lời khuyên của Thánh Nhân vẫn tiếp tục có giá trị trong hoàn cảnh này. Bạn không nên thực hiện một quyết định quan trọng nào khác trong hoàn cảnh này, và cũng không nên thay đổi quyết định trước đó. Thánh Y Nhã khuyên nên kiên trì trong lòng tin vào Thiên Chúa. Ngài sẽ xuất hiện trợ giúp chúng ta khi thích hợp, và Ngài sẽ ban ơn an ủi dồi dào đến với chúng ta. Một cách nào đó, chúng ta cần cố gắng làm hết khả năng của chúng ta. Kết quả thế nào, chúng ta tín thác vào Đấng làm chủ mọi sự. Chúa đến với các môn đệ mà các ông không nhận ra, lại còn hoảng hốt cho đó là ma nữa. Kinh nghiệm của các môn đệ ngày trước, giờ đây cũng có thể là kinh nghiệm của từng người chúng ta. Chúng ta đã để mình bị lôi cuốn vào sợ hãi, bị lôi cuốn vào chống chọi với sóng gió, mà đánh mất sự nhạy bén nhận biết về thầy mình. Chủ nghĩa nghi ngờ cũng ảnh hưởng phần nào đến suy nghĩ của chúng ta, khiến chúng ta nghi ngờ tất cả những thực tài chung quanh. Chúa đến mà chúng ta không hay, Chúa gõ cửa mà chúng ta lại hoảng hốt đóng kín. Chúa nói, chiên của ta thì nghe tiếng ta, là môn đệ của Chúa mà lại không nhận ra được Chúa thì quả là một tình trạng mất phương hướng. Chúa biết những khó khăn này của người môn đệ, nên Ngài đã căn dặn nhiều lần trước lúc chịu nạn. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ở với chúng con, xin Ngài đến với chúng con và đưa tay nâng đỡ chúng con trong những lúc khốn khó. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới vài kết luận tổng hợp về lịch sử diễn giải Kinh Thánh. Thưa cha, trong thời gian qua, cha đã giải tỏa nhiều thắc mắc liên quan tới lịch sử diễn giải Kinh Thánh. Hôm nay xin cha tổng hợp lại để giúp các thính giả có một cái nhìn thống nhất hơn được không ạ?
Vâng, cảm ơn chị và quý bạn thính giả đã rất kiên nhẫn theo dõi các loạt bài giải của lịch sử chú giải Kinh Thánh. Thật ra chúng ta đã duyệt xét một cách hết sức ngắn gọn và đã chỉ trình bày những nét chính yếu mà thôi. Vậy, theo yêu cầu của chị và quý thính giả, tôi xin tóm tắt ngắn gọn như sau. Trước hết là sự phân biệt giữa từ chú giải exegesis và từ diễn giải hermeneutike. Ngày nay, các học giả Kinh Thánh dùng từ chú giải exegesis cho việc tìm hiểu sứ điệp mà soạn giả Kinh Thánh muốn nhắn gửi người sống đồng thời với ông, trong khi từ diễn giải hermeneutike được dùng để ám chỉ việc tìm hiểu sứ điệp đối với chúng ta là những người đang sống trong xã hội tân tiến ngày nay, bao nhiêu thế kỷ sau khi văn bản được biên soạn ra. Nhiều văn bản Kinh Thánh như chúng ta hiện có đã là kết quả của việc giải thích hay đọc hiểu trở lại một văn bản đã được biên soạn ra trước đó, ngay trong thời Cựu Ước, hay điều này xảy ra trong thời Tân Ước, và việc đọc hiểu hay giải thích trở lại này thường theo chiều hướng Kitô học hay giáo hội học. Ngay từ ban đầu, kể từ thời các giáo phụ, người ta đã tìm đọc hiểu văn bản Kinh Thánh theo nhiều nghĩa khác nhau, trong đó nói một cách đơn giản có nghĩa theo chữ, tức nghĩa đen, và nghĩa thiêng liêng, tức là nghĩa bóng. Ngày nay một vài học giả đề cập tới nghĩa tràn đầy hơn, sensus plenior, để ám chỉ ý nghĩa văn bản như soạn giả muốn trình bày, nhưng Chúa Thánh Thần là tác giả chính, đã đặt vào trong đó một nghĩa khác và nó được mạc khải ra khi tới thời điểm. Giả thuyết này có nguy cơ biến Thiên Chúa thành cái máy mà con người muốn sử dụng thế nào cũng được.
Như vậy, cần phải hiểu việc giải thích trở lại một văn bản kinh thánh như thế nào, thưa cha?
Thật ra cần phải hiểu việc giải thích trở lại theo ba yếu tố diễn giải sau đây. Thứ nhất là sự thay đổi các hoàn cảnh lịch sử và hoạt động lịch sử cứu độ của Thiên Chúa làm nảy sinh ra việc đọc hiểu trở lại văn bản. Thứ hai là mức độ trưởng thành của cộng đoàn tín hữu đọc văn bản và trong một nghĩa nào đó nhận lấy chức làm cha văn bản, nghĩa là toàn cộng đoàn trở thành tác giả của văn bản khi đọc hiểu trở lại nó trong các hoàn cảnh mới và mới với mức độ nhận thức mới hơn. Và thứ ba, việc Chúa Thánh Thần soi sáng giúp hiểu văn bản một cách sâu xa hơn. Thế thì, tiến trình này không chỉ giải thích bước nhảy vọt về phẩm của một vài lời trích Kinh Thánh Cựu Ước trong Tân Ước, mà cũng giải thích việc đọc hiểu trở lại các văn bản Tân Ước trong lịch sử giáo hội nữa. Việc đọc hiểu trở lại này được khơi dậy bởi các hoàn cảnh lịch sử, bởi sự trưởng thành của cộng đoàn dân Chúa và bởi hoạt động diễn giải của Chúa Thánh Thần qua các đặc sủng luôn phổ biến trong giáo hội, đặc biệt giữa các người có nhiệm vụ làm cho truyền thống tông đồ được tiếp tục trong giáo hội. Tam giác diễn giải gồm ba chiều kích: lịch sử, sự trưởng thành và đặc sủng thấm nhập văn bản Kinh Thánh và khiến cho nó nhập thể trở lại trong thứ ngôn ngữ của thời đại và vùng miền trong đó nó được đọc trở lại. Mỗi một tín hữu Kitô sinh ra trong một ngôn ngữ truyền thống của giáo hội được dùng cho việc tiền hiểu biết hay hiểu biết trước, và chính dòng sông ngôn ngữ đó làm thành cây cầu nối liền hiện tại với quá khứ, giúp cho các chân trời tan chảy hòa trộn vào nhau, nói theo kiểu diễn tả của học giả Gadamer. Sự tan chảy hòa trộn các chân trời đó khiến cho mỗi thế hệ tín hữu tự biết trở lại dưới ánh sáng của việc tự hiểu biết của giáo hội tông truyền. Giáo hội càng được tạo dựng từ bên trong vòng xoáy chôn ốc của lịch sử cứu độ liên tục tiếp diễn bao nhiêu, thì lại càng có khả năng sáng tạo ngôn ngữ thần học bấy nhiêu. Giáo hội có thể kiểm chứng việc giải thích trở lại của mình nhờ hướng đi đúng đắn của sự trưởng thành riêng và trong khả năng sống trước thời cánh chung của việc phán xử trong dòng lịch sử. Sự kiểm chứng khả năng sống viễn tượng thời cánh chung này là đối tượng của niềm hy vọng, vì nó sẽ chỉ xảy ra trong ngày của Chúa.
Trên đây là vài tiêu chuẩn giúp kiểm chứng. Thế còn có các tiêu chuẩn nào khác nữa không, thưa cha?
Có chứ. Thật ra có nhiều tiêu chuẩn kiểm chứng khác nữa đã bị chủ thuyết duy lý và khuynh hướng loại trừ huyền thoại của học giả Bultmann làm khủng hoảng. Chúng ta đã thấy cái thường hằng ngôn ngữ của sự tiền hiểu biết trong khoa chú giải của các giáo phụ và khoa chú giải tiếp theo là luật lệ của đức tin, regula fidei, nghĩa là theo sự phù hợp với các tín điều như được trình bày trong Kinh Tin Kính. Học giả Bultmann sẽ nói rằng luật lệ đức tin cần thiết cho việc tiền hiểu biết, nhưng bởi nó được diễn tả ra trong một thứ ngôn ngữ vật thể hóa, vì thế nó là huyền thoại và cũng cần được tẩy xóa khỏi tính chất huyền thoại, bởi vì nó không đòi hỏi một hy sinh trí thức nào từ con người tân tiến. Nhưng vì nó có thể nhắm tới sự hiểu biết cuộc sống của con người mà không cần tới các ý niệm không thể chấp nhận được như các ý niệm nhập thể, bí tích, phục sinh vân vân, được hiểu trong nghĩa khách quan và trong nghĩa theo chữ, tức là nghĩa đen của chúng. Trong các tác phẩm của mình về tâm lý tôn giáo, học giả Carl Gustav Jung đã chứng minh cho thấy rằng các biểu tượng Kitô, nhất là các biểu tượng tôn giáo đụng chạm tới các ý niệm căn bản sâu thẳm nhất nơi tâm hồn con người. Nhưng vấn đề đặt ra đó là biểu tượng đó chỉ diễn tả một thực tại nội tại với giá trị thuần túy tâm lý, hay nó diễn tả một thực tại siêu việt ở bên ngoài con người mà con người có thể gặp gỡ được qua sự mặc khải. Nói cách khác, đâu là sự khác biệt giữa các huyền thoại cổ điển như các huyền thoại của thế giới Đông Phương và của thế giới Phi Châu với ngôn ngữ và nội dung của kerygma, tức giáo lý được rao giảng thời giáo hội khai sinh và sau đó được cô đọng trong Kinh Tin Kính?
Và giới học giả Kinh Thánh đã trả lời ra sao cho các câu hỏi này, thưa cha?
Trường phái chủ trương tháo bỏ huyền thoại thì muốn lấy mất đi mọi nền tảng lý trí hay lịch sử của hành động tin và chỉ nhấn mạnh trên việc có thể kiểm chứng cuộc sống nội tại của lòng tin. Qua đó, các biểu tượng của Kitô giáo cũng không thực sự hiện hữu. Trường phái này chỉ nói tới một lòng tin nhân chủng đúng thời điểm xảy ra giữa con người tội lỗi với lời Chúa. Một kinh nghiệm như thế chỉ có thật đối với người nhận được nó và không thể diễn tả kinh nghiệm đó ra ngoài, không thể thông truyền nó cho người khác, không thể rao giảng ra ngoài được, và như thế không đủ để tạo dựng ra giáo hội. Ngoài ra, một kinh nghiệm thực sự đối với tôi phải tương đương với một cái gì đó hay với một biến cố nào đó xảy ra bên ngoài tôi để có thể được coi là một biến cố thật mà không phải là một ảo tưởng. Chẳng hạn, nếu tôi nói cùng với học giả Bultmann rằng Đức Giêsu là Chúa Kitô không phải bởi vì Ngài thực sự là đấng cứu thế mà chỉ vì Ngài trở thành Chúa Kitô đối với tôi khi tôi có kinh nghiệm lòng tin qua việc tiếp xúc với lời của Ngài, và kết quả là khẳng định Chúa Kitô đối với tôi có thể là tổ phụ Abraham, là ông Mahomet, là Đức Phật, trong trường hợp việc hoán cải cuộc sống xảy ra qua việc tiếp xúc với lời của các vị ấy. Nhưng mà nếu theo chiều hướng này, chúng ta còn có thể đi xa hơn nữa. Học giả Bultmann không muốn giản lược Thiên Chúa thành một vật thể khi nói tới Thiên Chúa. Theo ông, tôi chỉ có thể nói về Thiên Chúa trong tương quan nội tại của tôi với Thiên Chúa. Nhưng câu hỏi đó là, đấng là Ngài viết hoa, mà tôi đang đối thoại với ở đây, không thể là một thứ Ngài viết thường, vật thể, không chỉ riêng đối với trí tuệ của tôi, nhưng cả đối với óc tưởng tượng của tôi nữa hay không? Như thế học giả Bultmann tự khép mình trong cái vòng luẩn quẩn, không có lối thoát ra trong một ngôn ngữ có thể hiểu được và có thể thông truyền được.
Thưa cha, tư tưởng của học giả Bultmann như cha vừa trình bày trên đây có đáng tin cậy không ạ?
Trên đây chúng tôi đã chỉ trình bày tư tưởng của học giả Bultmann để chứng minh cho thấy rằng không thể đi theo lộ trình do chủ trương tháo bỏ huyền thoại hiện sinh đưa ra, mà lại không phá hủy chính ý niệm về giáo hội và kerygma, tức là việc rao truyền giáo lý trong giáo hội thời khai sinh. Để giải thích các biểu tượng của đức tin, không có con đường nào khác ngoài con đường của sự luận suy ý nghĩa, có khả năng diễn tả một cách rất tốt đẹp các thực tại tâm lý hay nhân chủng, như trong nền triết học của triết gia Paul Ricoeur. Nhưng nó được xây nền trên các biến cố lịch sử, trong nghĩa các biến cố đó xảy ra bên ngoài chúng ta và có thể quan sát chúng một cách khách quan, ngay cả khi để có thể hiểu được tầm quan trọng của chúng, cần phải có đức tin. Sự hy sinh trí tuệ mà học giả Bultmann đề cập tới, chỉ có nếu tôi tin mà không dựa trên nền tảng lý trí. Tại sao tôi lại tin vào Chúa Kitô mà không tin vào ông Mahomet? Nhưng một khi đã có được một nền tảng để tín thác nơi một lời nói, thì nội dung của lời nói đó phải vượt cao hơn trí thông minh của tôi. Nếu không thì tôi giản lược Thiên Chúa thành một vật thể có thể giữ lại trong trí thông minh hạn hẹp của con người. Tuy nhiên, một sự thông minh không trọn vẹn không khiến cho tôi phải hy sinh đi trí tuệ của tôi cho tới khi nào tôi tin nơi những người tự mâu thuẫn với chính mình. Nếu Thiên Chúa hiện hữu thực sự trong sự siêu việt của người, thì chính người mới là đấng phải phán xử trí thông minh của chúng ta để biến đổi nó qua trung gian đức tin, chứ không thể bị chúng ta phán xử với thước đo bất toàn hạn hẹp của chúng ta, và đó là giới hạn của mọi nỗ lực diễn giải Kinh Thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin trình bày mục mẹ Maria tựa đề Các giả thuyết cánh chung mới và biến cố Đức Maria hồn xác lên trời.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt xét lập trường của một số giả thuyết của các thần học gia tin lành và thần học gia công giáo về sự sống lại lập tức sau cái chết và biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Phía công giáo thì có ba học giả tiêu biểu là Benoit dưới khía cạnh kinh thánh, Boros dưới khía cạnh triết học và Boff dưới khía cạnh thần học. Ở đây cần đưa ra một vài ghi chú phê bình liên quan tới giả thuyết sự phục sinh tức thì trong cái chết của Đức Maria. Dưới ánh sáng của Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước, giả thuyết này làm nảy sinh ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là việc lật ngược viễn tượng giá trị cánh chung của cái chết và của sự sống lại ngày sau hết. Giả thuyết hướng tới chỗ trao ban cho cái chết một tầm quan trọng hàng đầu và nền tảng, trong khi lại cho ngày quang lâm sau hết một giá trị bổ túc phụ thuộc. Trong Thánh Kinh, các điều này được trình bày trong viễn tượng hoàn toàn ngược lại các giả thuyết này. Vấn đề thứ hai là ý niệm về sự sống lại. Đối với một vài tác giả, sự sống lại có nghĩa là hiện thực tràn đầy của cuộc sống. Đối với các học giả khác thì nó là việc làm thành tinh thần cái tôi nhân bản. Đối với người khác nữa, sự sống lại có nghĩa là một cuộc tạo dựng mới, nghĩa là người sống lại hoàn toàn xa lạ với tính chất thể xác vật lý trần gian, mà trong cái chết, nó đã bị bỏ rơi và rữa nát hoàn toàn. Con người sống lại chỉ giữ một căn tính xác hồn cá nhân mà thôi. Tuy nhiên, các văn bản Kinh Thánh Tân Ước, đặc biệt là các văn bản của Thánh Phaolô, tuy cho thấy một sự thay đổi triệt để và một việc vinh danh của thân xác và linh hồn, nhưng chúng diễn tả một tương quan căn tính và sự tiếp nối nơi con người, tương quan quy chiếu bản thể giữa thân xác trần gian và thân xác sống lại như trong mầu nhiệm của Chúa Kitô.
Cả trên bình diện thần học xích sao cũng có thể đưa ra các điểm có tính cách phê bình và phương pháp luận. Dưới khía cạnh phê bình, người ta có cảm tưởng là các tác giả này không chú ý đến các nguồn tài liệu giáo lý truyền thống của giáo hội về sự cánh chung trung gian và một ấn tích chi tiết để lượng định nó một cách đúng đắn. Đối với họ, giáo lý truyền thống, đặc biệt trong ngôn ngữ của nó, hầu như hoàn toàn tùy thuộc các yếu tố văn hóa gắn liền với thời gian và nơi chốn và cũng không tùy thuộc một ý thức tiệm tiến và liên tục rõ ràng của các dữ kiện đức tin chứa đựng trong Thánh Kinh. Dưới khía cạnh phương pháp, thần học gia được mời gọi luôn luôn đào sâu hơn mầu nhiệm mạc khải và thích hợp ngôn ngữ với các nền văn hóa mới, với ánh sáng của một kiểu giải thích kinh thánh được cập nhật hóa, cũng như với một nền văn hóa triết lý khoa học hiện đại, nhưng không được phép bỏ qua việc phân tích có óc phê bình các văn bản của huấn quyền, của truyền thống, của các lễ nghi phụng vụ của giáo hội để cân nhắc tầm quan trọng giáo thuyết và tín lý của chúng và để giải thích ngôn ngữ của chúng. Cả dưới khía cạnh nhân chủng học và mục vụ cũng có thể đưa ra các ghi nhận đối với giả thuyết sự sống lại tức thì sau khi chết. Thật ra, không thể khẳng định rằng các dữ kiện chắc chắn do các khoa học nhân văn chiếm hữu được đòi hỏi sự thắng vượt hay sự thay đổi giáo lý truyền thống về cánh chung trung gian. Chúng còn đang trong thời gian nghiên cứu và phải chịu các thay đổi triệt để. Ngoài ra, trong cuộc đối thoại với triết học và các khoa học khác, thần học không thể chối bỏ phương pháp đặc thù của mình để tùy thuộc vào các phương pháp nghiên cứu của các ngành khác. Dưới khía cạnh mục vụ, cả khi giả thuyết mới này có thể có một sự quyến rũ đặc biệt của nó và có thể dưỡng nuôi đức tin và niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu tràn đầy được hiện thực ngay tức khắc, người ta không thể đánh giá thấp sự kiện trái ngược. Đó là kinh nghiệm liên tục thường ngày phải nhìn thấy các xác chết bị chôn vùi trong lòng đất và bị hư hoại một cách vĩnh viễn như các thứ quần áo cũ rích và vô dụng, trong khi trong cuộc sống lịch sử, chúng ta là một yếu tố nòng cốt toàn vẹn của con người. Cũng thế, sẽ khó mà hiểu và lượng định được giá trị của phụng vụ an táng và việc tôn kính các người đã chết là các lễ nghi trao ban biết bao nhiêu ý nghĩa cánh chung cho thân xác đã chết của con người.
Chính các khó khăn trên đây đã khiến cho các nhà nghiên cứu tìm các giả thuyết cánh chung mới mẻ khác để giải thích biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Đâu là các phản ánh của việc canh tân cánh chung giữa giới học giả, đặc biệt là của giả thuyết sự sống lại tức thì trong cái chết đối với mầu nhiệm hồn xác lên trời của Đức Maria. Từ tiến điều Đức Mẹ hồn xác lên trời có thể phát xuất ra yếu tố nào giúp lượng định các giả thuyết mới đang thành hình trong lĩnh vực của toàn ngành cánh chung học hay không? Sau Công đồng Chung Vatican II đã xuất hiện một vài tác phẩm có thể được coi như là nỗ lực giải thích trở lại tín điều hồn xác lên trời trong các hệ lụy giáo hội học, nhân chủng học và cánh chung học của chúng. đó là những nỗ lực thiếu sót không đầy đủ trên phương diện phân tích và phê bình. Nhưng chúng cũng mở ra một cuộc thảo luận mới, cần được dẫn tới các kết luận thần học có giá trị để huấn quyền có thể chú ý tới chúng. Trong số các nghiên cứu ý nghĩa, có khảo luận của học giả Flanagan, đối chiếu sự sống lại tức thì trong cái chết với việc Đức Maria hồn xác lên trời. Khi giải thích các lời của công thức định nghĩa của tài liệu Thiên Chúa Đất Quảng Đại, học giả Flanagan khẳng định rằng chúng chỉ liên quan tới số phận cuối cùng của Đức Maria được duyệt xét một cách riêng rẽ, mà không ám chỉ một cách trực tiếp hay gián tiếp số phận của tất cả mọi người khác trong gia đình nhân loại. Và từ định nghĩa đó của tín điều, không thể loại bỏ rằng ngoài Đức Maria ra, có một người nào khác trong cái chết đã đạt tới được tình trạng cuối cùng của vinh quang như mẹ. Kiểu giải thích này xem ra có thể là hợp pháp, và nó chỉ hạn hẹp tới công thức của định nghĩa, mà hoàn toàn tách rời khỏi bối cảnh giáo lý của tài liệu chứa đựng nó. Nhưng tiêu chuẩn giải thích này thiếu ý thức phê bình và phương pháp khoa học, và không cho phép có một giải thích đúng đắn về văn bản. Thật vậy, nếu đúng là chỉ có công thức của định nghĩa có giá trị tín lý bắt buộc, thì dưới khía cạnh giáo lý rộng rãi hơn, nó được lồng khung và được hiểu trong toàn thể giáo lý do tài liệu đề nghị. Mà giáo lý thần học làm bối cảnh cho định nghĩa, không chỉ di chuyển trong việc tái đề nghị sự cánh chung trung gian như là điều kiện cánh chung của tất cả mọi người đã chết khác, mà còn trình bày việc Đức Maria hồn xác lên trời như là dấu chỉ đặc ân của mẹ, hầu như là triều thiên của mọi đặc ân của mẹ, kết hiệp mẹ với Chúa Kitô vinh hiển và khiến cho mẹ khác biệt với tất cả những người khác mà vì tội lỗi phải chịu cảnh rữa nát trong mồ.
Nhận định thứ hai của học giả Flanagan cho rằng trong tài liệu không có từ đặc ân mà chỉ nói tới một đặc ân như dấu hiệu, trong khi trong tự sắc Ineffabilis Deus của Đức Giáo Hoàng Pio IX, công thức định nghĩa tín điều vô nhiễm nguyên tội nói tới đặc ân riêng biệt của Đức Maria để nhấn mạnh tính cách duy nhất của nó. Nhận định của học giả Flanagan đúng, nhưng đó không phải là kết luận mà tác giả rút tỉa ra. Thật vậy, nếu sự vô nhiễm nguyên tội là đặc ân duy nhất của Đức Maria liên quan tới bản thể cũng như kiểu cách, thì việc hồn xác lên trời không liên quan tới bản thể, tức là sự vinh hiển chung cho tất cả mọi người được cứu độ, nhưng liên quan tới thời gian, nghĩa là kết thúc cuộc sống trần gian, và liên quan tới phương cách, nghĩa là được miễn khỏi sự hư nát trong mồ. Đây là lý do đích thật và duy nhất. Qua đó, đặc ân của mẹ được gọi là dấu hiệu và không khác thường. Theo thiện ý, thật là táo bạo muốn tìm thấy trong tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa Rất Quảng Đại của Đức Giáo Hoàng Pio XII, các rộng mở giáo lý biện minh cho giả thuyết của một sự phục sinh tức khắc trong cái chết đối với tất cả mọi người. Bởi vì là một tài liệu thuộc năm 1950, tông hiến di chuyển trong một bối cảnh giáo hội, nhân chủng và cánh trung học khác với bối cảnh đã phát triển sau công đồng chung Vatican II. Liên quan tới số 68 của hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, học giả Flanagan đã thử đưa ra một giải thích lồng vào đó tư tưởng của giả thuyết sự phục sinh tức khắc trong cái chết. Cùng lập trường với ông có các học giả Boff và Betts. Đối với hai học giả này, giáo hội trong tương lai mà Đức Maria là khởi đầu và là hình ảnh đã là giáo hội thiên quốc hiện nay, và việc hồn xác lên trời của Đức Maria trước khi là biến cố riêng tư của mẹ thì đã là một thí dụ của điều sẽ xảy ra cho tất cả mọi người đã ở với Chúa và là kiểu diễn tả cá nhân tình trạng hiện nay của giáo hội vinh quang.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 7.000 người thuộc Ban Giám đốc, giáo sư và sinh viên Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Italia, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập đại học này. Vatican, trưa hôm qua lần đầu tiên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói chuyện với toán phi hành gia đang phục vụ tại trạm không gian quốc tế nhân dịp chuyến bay cuối cùng của phi thuyền con thoi Sutton. Montevideo, Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin kêu gọi các hội đồng giám mục và toàn thể cộng đồng dân Chúa tại đại lục này dấn thân hơn nữa trong công cuộc truyền giảng tin mừng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 17.765 kilosix, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.